Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm ngày 28 tháng 4 năm 2016. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tiết lộ về việc ông được xuống dưới bên lăng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngoại trưởng Kerry đã cho biết như vậy tại một cuộc họp thượng đỉnh chiến tranh tại Việt Nam tại Texas, nơi nhiều cựu chiến binh Mỹ từng tham gia cuộc chiến phản đối sự có mặt của ông tại hội nghị này. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Bắc Triều Tiên dường như phóng phi đạn bất thành. Liên Hiệp Quốc chỉ trích các giới hạn mà EU đặt ra cho người tị nạn. Trung Quốc thông qua luật đối với các tổ chức NGO nước ngoài.
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ bàn về lợi ích của Hiệp định Thương mại TPP khi tới thăm Việt Nam vào tháng sau. Anton sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị qua bài tường trình đặc biệt từ Texas.
Trong cuộc trao đổi với một đạo diễn phim tài liệu nổi tiếng của Mỹ, nhân sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam ở Texas, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nói rằng đáng lẽ ông để dành thông tin đó cho cuốn tự truyện của mình trong tương lai, như ông kể ra để cho thấy hai nước đã vượt qua nhiều trở ngại để có được như ngày hôm nay. Ông nói thêm. Ngoại trưởng Kerry nói rằng ông đã phải vào văn phòng của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch nước để thuyết phục họ cho ông và một vị thượng nghị sĩ khác đi xuống phía dưới lăng ông Hồ Chí Minh vì có thông tin tình báo nói rằng dưới đó có hầm ngầm để xem có quân nhân Mỹ mất tích nào bị giữ ở dưới đó không. Ông cho biết rằng thật tuyệt vời là ông đã được phép xuống nhưng không tìm thấy ai cả. Đương kim Ngoại trưởng Mỹ có nhiều gắn bó với Việt Nam, từng chiến đấu rồi sau đó phản đối chiến tranh Việt Nam. Sau đó, trên cương vị thượng nghị sĩ Mỹ, ông cũng tham gia tiến trình bình thường hóa quan hệ với Việt Nam những năm 90. Trong khoảng một tiếng đồng hồ hôm 27 tháng 4, nhà ngoại giao cấp cao của Hoa Kỳ còn nói rằng hai nước đã tiến một bước dài về nhiều mặt và có những bước tiến khó có thể hình dung được hàng chục năm trước. Ông nói thêm.
No one back in 1968, I can tell you, possibly imagine General Secretary Chung's visit to Washington last year.
Ngoại trưởng Mỹ nói rằng, ông chắc là năm 1968, có lẽ không ai có thể tưởng tượng được rằng Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lại tới Washington vào năm ngoái và Tổng thống Barack Obama dự định sẽ tới Việt Nam vào tháng tới. Ông cho biết nóng lòng cùng tham gia chuyến công du này với Tổng thống Mỹ. Ông nói tiếp, không ai có thể tưởng tượng được các lĩnh vực hợp tác song phương trên nhiều mặt, từ giáo dục cho tới quân sự. Hai thập kỷ trước, khi Hoa Kỳ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ, ta có thể đoán trước được rằng hai nước rồi sẽ hợp tác về kinh tế, nhưng có một thứ khó đoán định hơn rất nhiều và nay đã trở thành bình thường, đó là việc hai nước hợp tác về an ninh, trong đó có Biển Đông cùng nhiều vấn đề khác. Ông Kerry nói thêm rằng Washington và Hà Nội sẽ tiếp tục có những khác biệt về quan điểm, nhưng tin tốt lành là đôi bên sẽ trao đổi thường xuyên, thẳng thắn và hiệu quả về những điều đó. Cuối năm 2013, ông John Kerry lần đầu tiên đặt chân tới Việt Nam trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ với mục đích thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước. Tháng tới, ông sẽ tháp tùng Tổng thống Obama tới Hà Nội và tin cho hay quan chức hai nước vẫn đang thương thảo về chuyến công du này. Dưới các nguồn tin của cả Hoa Kỳ và Việt Nam, tạp chí The Diplomat đưa tin rằng Washington có thể cân nhắc dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam nhân chuyến thăm của người đứng đầu Nhà Trắng. Năm 2014, Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm này. Cựu phóng viên hành chiến trường Nick Ut, một diễn giả trong chương trình thảo luận của Hội nghị Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam đã gần gũi hơn trước rất nhiều. Ông Ut cho rằng chính Bắc Kinh đã đẩy Hà Nội gần với Hoa Kỳ. Ông nói thêm,
Chính phủ Việt Nam cần nhiều hơn chính phủ Mỹ bởi vì lý do là Trung Quốc càng ngày liên dẫn vào Việt Nam. Năm rồi tôi có về làm kỷ niệm 40 năm, tôi thấy những quân đội Việt Nam hiện giờ dùng những vũ khí của Mỹ. Vấn đề bằng giao gần gũi, Mỹ cũng muốn đẩy cho Việt Nam những vũ khí mới của Mỹ bây giờ. để mà chống lại Trung Quốc.
Trong lần xuất hiện tại Austin, Texas, ông Kerry không đề cập tới tin mà The Diplomat nêu ra. Lâu nay quan chức Việt Nam đã thúc giục Mỹ về vấn đề này. Hiện chưa rõ Việt Nam sẽ mua gì nếu phía Mỹ đi tới quyết định dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận. Nhưng trong khi vấn đề Biển Đông đang dậy sóng, theo các nhà quan sát, Hà Nội có lẽ muốn tăng cường hải quân để bảo vệ lãnh hải trước sự lấn lướt của Trung Quốc.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm thứ Tư đã đọc bài diễn văn đầy cảm xúc tại Thượng đỉnh Chiến tranh Việt Nam tại Thư viện Tổng thống Lyndon Johnson trong khuôn viên Đại học Texas ở Austin. Theo tường thuật của thông tín viên Greg Flakers của đài VOA, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã nghẹn ngào suýt khóc khi ông nói tới cái giá kinh khiếp mà những người tham gia cuộc chiến đã phải trả, cũng như sự chuyển đổi của mối quan hệ Việt-Mỹ thông qua những liên hệ về thương mại và sự hợp tác trong các lĩnh vực khác mà ông nói là đã làm cho cả hai nước cựu thù trở thành đối tác của nhau. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc vụ tranh luận về cuộc chiến tranh Việt Nam tiếp diễn, sự có mặt của ông Kerry tại cuộc hội thảo này đã gây ra những sự tranh cãi. Một số cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam không tán thành vai trò của ông tại sự kiện này. Họ chỉ trích ông là người đã phản bội lý tưởng mà họ từng theo đuổi khi tham gia cuộc chiến ở Việt Nam là bảo vệ cho miền Nam Việt Nam trước cuộc xâm lăng của Cộng sản miền Bắc. Một số những người chỉ trích ông Kerry đã tham dự một buổi lễ tại khoảng sân trống bên ngoài Thư viện Tổng thống Johnson để vinh danh những người tham chiến ở Việt Nam. Ông Edward Zelensky, người từng lái máy bay trực thăng ở Việt Nam vào năm 1969 và 1970, cảm thấy tức giận vì sự có mặt của ông Kerry. Ông Zelensky nói, "Tôi nghĩ rằng đây là một việc đáng xấu hổ, bởi vì tôi nghĩ rằng ông ấy là một kẻ phản bội, nhất là đối với các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến ở Việt Nam." Ông Zelensky nằm trong số những cựu chiến binh cảm thấy bị phản bội vì những hoạt động phản chiến của ông Kerry sau khi ông về nước từ chiến trường Việt Nam. Nhiều người trong số họ cũng tin rằng ông Kerry đã lợi dụng sự phục vụ của mình trong quân ngũ cũng như những hoạt động phản chiến để theo đuổi những tham vọng chính trị của mình.
Mặc dù vậy, những cựu chiến binh khác không tán thành ý kiến đó. Ông Thomas Goff, cựu trung tá lục quân từng chiến đấu ở Việt Nam, nói rằng ông rất kính nể ông Kerry. Ông nói, "Tôi cũng đã trở thành một người phản chiến. Cuộc chiến đó là một thảm họa cho quân đội Mỹ, một thảm họa kinh khiếp. Phải mất nhiều năm, chúng ta mới vượt qua được." Trong số những người bên vực cho ông Kerry, có cựu ngoại trưởng Henry Kissinger là người đã phục vụ dưới thời Tổng thống Richard Nixon và thực hiện những cuộc thương thuyết hòa bình với Bắc Việt dẫn tới Hiệp định Paris. Ông Kissinger nói rằng ông nhớ tới thời gian khi ông ngồi trong tòa Bạch Ốc và ông Kerry thì dẫn đầu những cuộc biểu tình phản chiến ở bên ngoài. Nhưng ông nói rằng ông và ông Kerry đã trở thành những người bạn thân và đôi bên kính trọng lẫn nhau. Hôm thứ Ba, cả ông Kissinger lẫn ông Kerry đều là mục tiêu đả kích của hơn 30 người biểu tình bên ngoài Thư viện Tổng thống Johnson. Họ tố cáo ông Kissinger tiếp tay thực hiện cuộc chiến tranh bất hợp pháp ở Việt Nam và lên án ông Kerry vì vai trò của ông trong các chính sách can thiệp của Mỹ ở Trung Đông và những nơi khác.
Trong cuộc nói chuyện trên sân khấu với nhà làm phim tài liệu Ken Burns, ông Kerry đã nói tới sự phẫn nộ còn tồn đọng của nhiều người chưa thoát ra được sự ám ảnh của cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông nói một số người bị đóng băng tại chỗ và họ không thể thay đổi, và đó là một điều đáng buồn. Ông tỏ ý hoan nghênh sự kính trọng mà đại đa số dân chúng Mỹ ngày nay dành cho những người phục vụ trong quân đội, một việc mà ông nói là đã không có trong những năm tháng có nhiều chia rẽ vì cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng ông nói rằng có một vấn đề mà ông gọi là một sự tách biệt nguy hiểm giữa những người Mỹ chiến đấu cho Tổ quốc với đa số những người không có liên hệ với quân đội. Ông cho rằng mọi công dân Mỹ nên phục vụ cho đất nước dưới một hình thức nào đó, cho dù không ở trong quân đội. Ngoại trưởng Kerry nói rằng bài học quan trọng nhất của chiến tranh Việt Nam là nước Mỹ cần phải nhìn thế giới từ những góc độ của người dân ở những nước khác. Ông nói, chúng ta nên đặt mình vào vị thế của người khác và nhìn nước họ như họ nhìn nó. Ông nói thêm rằng, nếu được như vậy thì chúng ta sẽ có được nhiều thành quả hơn. cuộc hội thảo thượng đỉnh chiến tranh Việt Nam sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay, thứ Năm, với những ý kiến của các ca sĩ, nhạc sĩ phản chiến, một cuộc thảo luận của các cựu chiến binh về cái nhìn của những người ở tiền tuyến đối với cuộc chiến và một bài diễn văn của Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, ông Phạm Quang Vinh.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết vai trò của tôn giáo trong chính sách đối ngoại của Mỹ là vô cùng quan trọng nhưng không phải lúc nào cũng được hiểu rõ. Thứ Ba vừa qua, ông Kerry đã trình bày quan điểm của ông về sự liên hệ giữa tôn giáo với các hoạt động ngoại giao trong bài diễn thuyết tại Đại học Rice ở tiểu bang Texas. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Ngoại trưởng Kerry cho rằng trong suốt chiều dài lịch sử của nhân loại, tôn giáo đã đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định ranh giới chính trị và kinh tế trên thế giới và sẽ tiếp tục nắm giữ một vai trò như vậy.
Tôn giáo ngày nay vẫn hết sức quan trọng. Nó ảnh hưởng tới giá trị, hành động, lựa chọn và thế giới quan của mọi người thuộc mọi tầng lớp xã hội, trên mọi châu lục và ở quốc gia này cũng vậy. Nó là một phần của những thứ thúc đẩy một số người phát động chiến tranh, thúc đẩy những người khác theo đuổi hòa bình, thúc đẩy một số người ra sức tổ chức để thay đổi, thúc đẩy những người khác bám giữ một cách tuyệt vọng vào những cách làm việc xưa cũ, chống lại hiện đại, thúc đẩy một số người khác hăng hái vượt qua những biên giới của quốc gia và tín ngưỡng và thúc đẩy những người khác dựng lên những bức tường mỗi lúc một cao để ngăn cách nhóm này với nhóm khác.
Không lâu sau khi lên giữ chức ngoại trưởng vào năm 2013, ông Kerry đã lập ra Văn phòng Tôn giáo và Sự vụ Toàn cầu của Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ của một sáng kiến của chính quyền Obama nhằm khuyến khích sự hợp tác liên tôn giáo để tìm cách giải quyết một số những vấn đề quan trọng.
Thí dụ, năm ngoái chúng tôi đã đồng tổ chức một cuộc hội thảo cho các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Nigeria. Chủ đề là một vấn đề vừa có tính chất đạo đức vừa có tính chất thực tế, đó là vấn đề tham nhũng. Các nhà lãnh đạo tôn giáo rất quan tâm đến tác động của tham nhũng đối với đất nước và cộng đồng của họ. Nhưng họ hiểu rằng việc ứng phó với một thách thức to lớn như vậy không phải là dễ dàng. Như một tham dự viên đã nhận xét, khi chúng ta chống tham nhũng sẽ chống lại. Cho nên họ đã đưa ra một kế hoạch hành động để thúc đẩy cho sự cải cách ở mọi cấp, để dạy cho dân chúng biết cách phanh phui những vụ tham nhũng và để đưa ra một thông điệp từ bục giảng của chính họ, là tham nhũng không phải là một phần không thể tách rời của cuộc sống con người, mà là một sự xâm hại cần phải được ngăn chặn.
Ngoại trưởng Kerry cho biết, một mục tiêu quan trọng khác của những nỗ lực của chính phủ Mỹ là bảo vệ các nhóm tôn giáo và sắc tộc thiểu số đang đối mặt với sự áp bức trên khắp thế giới. Ông gọi đó là một phép thử cơ bản của chính nền văn minh.
We think that people ought to be free to choose, to change.
Chúng tôi nghĩ rằng mọi người nên được tự do lựa chọn tín ngưỡng, thay đổi tín ngưỡng, thực hành tín ngưỡng và nói về tín ngưỡng và giao giảng tín ngưỡng của mình mà không phải sợ hãi hay bị hăm dọa. Và các quyền tự do tôn giáo và bản sắc sắc tộc này không hề tùy thuộc vào các con số. Những tôn giáo thiểu số cũng có các quyền giống hệt những nhóm tôn giáo đa số.
Ông Kerry nói thêm rằng những tổ chức cực đoan như Nhà nước Hồi giáo đã lợi dụng vỏ bọc của tôn giáo để thực hiện những hành vi tàn ác, kể cả những vụ diệt chủng nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 mét năm hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Quý vị có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn. PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Tổng thống Mỹ dự kiến nói về lợi ích của TPP khi thăm Việt Nam. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm 27 tháng 4 cho hay Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ đề cập tới những mối rủi ro của việc không thực thi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP khi ông thăm Việt Nam vào tháng sau. Phát ngôn viên Josh Earnest nói với các phóng viên, ông Obama sẽ nêu lên vấn đề trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam với bối cảnh là nếu có khả năng xảy ra việc không thực thi TPP, Mỹ có thể sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh với Trung Quốc. Ông Earnest cũng lưu ý Hiệp định TPP có thể mang lại những cơ hội kinh doanh cho Việt Nam, nước có tầng lớp trung lưu đang ngày càng đông lên và có lợi cho cả Hà Nội lẫn Washington. Ông nói, Tổng thống chắc chắn sẽ nêu bật việc hai bên cùng thắng khi ông đi đến Việt Nam. Theo lời của phát ngôn viên, ông Obama cũng sẽ minh họa về rủi ro xảy ra khi bác bỏ hiệp định này. Mỹ và Việt Nam là hai trong số 12 nước ký kết TPP hồi tháng 2. Các nước này chiếm khoảng 40% nền kinh tế toàn cầu. Ông Obama và các lãnh đạo khác của Mỹ đã tuyên bố mục đích của TPP là không chỉ dỡ bỏ hoặc giảm thuế quan, mà còn cải thiện các điều kiện lao động cũng như các tiêu chuẩn bảo tồn môi trường. Theo phát ngôn viên Earnest, Trung Quốc, nước không tham gia TPP, đang tìm cách tăng cường và làm sâu sắc quan hệ kinh tế với Việt Nam. Lưu ý rằng các doanh nghiệp Trung Quốc thường bất chấp các tiêu chuẩn lao động, môi trường và nhân quyền. Ông Earnest nói, nếu Trung Quốc có thể thiết lập được bàn đạp ở Việt Nam, đó sẽ là cuộc đua xuống đáy. Ông cũng nói thêm, và điều đó sẽ chỉ làm cho các doanh nghiệp Mỹ gặp bất lợi lớn hơn trong việc gắng mở rộng các cơ hội ở một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Tuy nhiên, chính phủ của ông Obama khó đi đến việc phê chuẩn hiệp định một cách dễ dàng vì các nhà lập pháp Mỹ không hào hứng với việc thông qua hiệp định, chủ yếu vì những lo ngại rằng nó sẽ gây tác hại đến việc làm ở trong nước. Hạn hán ngập mặn làm Việt Nam thiệt hại 287 triệu đô la trong 4 tháng. Tổng cục Thống kê Việt Nam hôm 28 tháng 4 công bố hạn hán và xâm nhập mặn trong 4 tháng đầu năm đã gây thiệt hại cho Việt Nam gần 6,4 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 287 triệu đô la. Thiên tai làm nhiều người dân Việt Nam trở nên cơ cực hơn. Một chương trình đánh giá nhanh do Chính phủ Việt Nam, Liên Hợp Quốc và một số tổ chức phi chính phủ thực hiện hồi tháng 3 ước tính ở 18 tỉnh bị tác động nặng nề nhất, có đến 2 triệu người không tiếp cận được với nước và 1,1 triệu người cần viện trợ lương thực. Tình hình ngày càng xấu đi dẫn đến hơn 60.000 phụ nữ và trẻ em bị suy dinh dưỡng và 1,75 triệu người bị mất sinh kế. Trong khi đó, Tổ chức Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô Độc lập Capital Economics cũng mới công bố các con số thống kê cho thấy thiên tai ở Tây Nam Bộ Việt Nam đã ảnh hưởng tồi tệ đến nền kinh tế của đất nước. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã chậm lại nhiều trong quý 1 do sản lượng nông nghiệp giảm mạnh dưới tác động của hạn hán tồi tệ nhất trong 90 năm qua ở Tây Nam Bộ. Tốc độ tăng trưởng GDP trong quý 1 chỉ đạt 5,6%, giảm so với mức 6,7% trong năm 2015. Trận hạn hán bị cho là phần nào do hiện tượng El Niño gây ra cũng làm giảm đáng kể lượng xuất khẩu các mặt hàng chính trong vùng, trong đó có gạo, hải sản và cà phê. Mực nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1926. Đồng bằng này chiếm 50% sản lượng gạo và trái cây của Việt Nam, 90% lượng gạo xuất khẩu và hơn 60% lượng tôm cá xuất khẩu. Thêm vào đó, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho hay gần 393.000 mẫu ruộng lúa ở Việt Nam đã không canh tác được và đến giữa năm 2016 có thể sẽ có thêm 1,24 triệu mẫu cũng bị thiệt hại. Những mất mát này đã tác động to lớn đến sản xuất. Sản lượng gạo trong quý 1 năm 2016 giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước, dẫn đến giảm tổng sản lượng nông nghiệp khoảng 2,7%. Tổng giám đốc tập đoàn Intimex chuyên về xuất khẩu nông sản nói với hãng tin Bloomberg rằng xuất khẩu gạo của Việt Nam có thể sụt giảm 10% trong năm nay. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến các nông dân Việt Nam mà cả những khách hàng lớn của nông phẩm Việt Nam. Ông Richard Cronin, Giám đốc chương trình Đông Nam Á thuộc trung tâm Stimson ở Washington nói với Bloomberg, người dân ở Indonesia và Philippines sẽ đói nếu người Thái và Việt Nam không sản xuất đủ lúa gạo. Đây là điều báo hiệu trước về tác động dài hạn của phát triển và biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Mekong.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info. hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại phần tin quốc tế, Bắc Triều Tiên dường như đã bắn thử một phi đạn tầm trung bị rơi vài giây sau khi phóng đi. Có vẻ như đây là thất bại lần thứ hai trong vài tuần qua. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay loan báo vụ thử bất thành. Sự việc diễn ra trước cuộc họp cấp cao của đảng cầm quyền vào tuần tới tại Bình Nhưỡng. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên có phần chắc đang tìm cách phóng phi đạn mới tầm trung mang tên Musudan có thể được dùng để nhắm tới các căn cứ quân sự tại châu Á và Thái Bình Dương. Vụ phóng thử phi đạn lần này diễn ra trong lúc Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành diễn tập quân sự chung thường niên, hoạt động mà Bắc Triều Tiên gọi là một hành động khiêu khích. Hàn Quốc thông báo các vận động viên của họ tham gia Thế vận hội Olympic sẽ được trang phục áo dài tay và quần dài có tẩm thuốc chống mũi khi tham gia các buổi lễ và các hoạt động huấn luyện trong suốt thời gian diễn ra Olympic 2016 tại Rio de Janeiro ở Brazil. Các bộ đồng phục này nhằm phòng tránh virus Zika do mũi lây truyền. Virus này gây ra các triệu chứng nhẹ cho số đông những người mắc phải, nhưng có thể dẫn tới các dị tật bẩm sinh nơi thai nhi nếu như thai phụ bị nhiễm. Người ta cũng phát hiện ra rằng virus Zika có thể lây lan qua đường tình dục, nghĩa là một vận động viên khi bị nhiễm virus này, trong lúc không mang thai, cũng có thể mang về quê nhà và lây qua cho người phối gẫu của mình. Các vận động viên không thể mặc các trang phục bảo hộ khi thi đấu, nhưng được phép dùng thuốc xịt mũi. Brazil ghi nhận khoảng 1,5 triệu ca bị nhiễm Zika, trong số chừng 2 triệu trường hợp trên toàn thế giới. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon ngày hôm nay nói với Hạ viện Áo rằng các giới hạn tăng cường đối với di dân sẽ tác động tiêu cực tới những cam kết của EU với luật quốc tế. Trong bài diễn văn tại Vienna, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon không nêu riêng trường hợp của Áo, nhưng ông nói với các nhà lập pháp rằng theo luật quốc tế và luật của EU, thì các nước châu Âu có nghĩa vụ đạo đức và pháp lý giúp đỡ những người chạy trốn chiến tranh, chạy trốn tình trạng vi phạm nhân quyền hay sự đàn áp. Bình luận của ông Ban được đưa ra trong cùng ngày mà Thượng viện Áo lên lịch biểu quyết một dự luật cho phép giới hữu trách ngừng chấp thuận yêu cầu xin tị nạn tại biên giới nếu cảm thấy cần thiết để bảo vệ an ninh nội địa. Nếu được thông qua, luật mới của Áo cũng sẽ cấp quy chế tị nạn tạm thời cho các di dân đã nộp đơn xin tị nạn kể từ ngày 15 tháng 11 năm ngoái. Họ có thể sẽ bị buộc phải rời Áo sau 3 năm nếu như Vienna cho rằng quê hương bản xứ của những người này đã được an bình. Luật này cũng gây khó khăn hơn cho thân nhân của những người tị nạn muốn đoàn tụ với gia đình tại Áo. Trung Quốc vừa thông qua một đạo luật gây tranh cãi áp đặt những quy định mới đối với các tổ chức phi chính phủ của nước ngoài, đồng thời cho Bộ Công an quyền kiểm soát đăng ký và hoạt động của các tổ chức NGO này. Hiện chưa có văn bản đầy đủ của luật, nhưng giới hữu trách cho hay luật gồm 7 chương và 54 điều khoản được thông qua bởi Quốc hội Trung Quốc với tỷ lệ 147 phiếu ủng hộ, 1 phiếu chống và 1 phiếu trắng. Sau khi luật được thông qua hôm nay, nhà chức trách lên tiếng trấn an rằng luật này không nhằm hạn chế hoạt động của các NGO nước ngoài, mà hầu cung cấp các quy định và giới hạn rõ ràng hơn cho gần 10.000 tổ chức NGO nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc. Những người chỉ trích cho rằng luật này là một sự tấn công nhắm vào các tổ chức xã hội dân sự. Trong tuyên bố đưa ra ngay sau khi luật được thông qua, tổ chức mang tên Những người bảo vệ nhân quyền Trung Quốc kêu gọi bãi bỏ điều mà họ gọi là luật cay nghiệt. Tổ chức này nói phiên bản vừa thông qua dường như giữ lại những nội dung đáng quan ngại nhất của bản dự thảo trước đó và cho phép chính phủ siết chặt kiểm soát hơn nữa đối với các hoạt động của các NGO. khi bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm sau, tổ chức này nói. Luật này sẽ tăng cường giới hạn các tổ chức phi chính phủ quốc tế làm việc tại Trung Quốc và đồng thời bóp nghẹt các tổ chức NGO độc lập trong nước vốn đã phải chịu sự kiểm soát khắt khe của nhà cầm quyền Trung Quốc. Luật mới cấm các tổ chức NGO nước ngoài không được gây quỹ ở nội địa và không được thuê mướn thành viên là công dân người Trung Quốc. Theo các phiên bản trước đó, thì luật sẽ cho công an Trung Quốc quyền hủy các hoạt động mà họ cho là đe dọa an ninh quốc gia và có quyền triệu tập lãnh đạo các cơ quan NGO nước ngoài để báo cáo với các quan chức nhà nước. Các chi tiết tiết lộ trong tuần này cho hay công an cũng sẽ được phép nhập cảnh cấm nhập cảnh bất cứ tổ chức NGO nào bị công an cho là cổ suý lật đổ quyền lực nhà nước hay vận động tư tưởng ly khai, nhưng chính quyền nói là sẽ không lập cái gọi là danh sách đen. Một liên minh chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo ngày hôm qua cho biết tổ chức nhà nước Hồi giáo đang thất thế và trong vị trí phòng thủ. Đó là đánh giá của tiểu nhóm Liên minh Toàn cầu chống lại nhà nước Hồi giáo. Trong số các thành viên tham gia cuộc họp tại Kuwait, có đặc phái viên Mỹ Brad Marquardt, người tuyên bố là các cuộc không kích của Liên minh đang làm cạn dần nguồn lực của nhà nước Hồi giáo, trong đó có các sản lượng dầu khí. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter trong buổi điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện ngày hôm qua đã vạch ra chiến lược làm suy yếu và đánh bại nhà nước Hồi giáo tại Syria và Iraq.
There, with our support, Iraqi security forces retook Ramadi, have been reclaiming further ground in Anbar province, most recently the city.
Trong khi đó, phát ngôn nhân Tòa Bạch Ốc George Earnest ngày hôm qua tuyên bố là nhà nước Hồi giáo đã bị đẩy lui ra khỏi 40% lãnh thổ từng chiếm đóng tại Iraq và 16% lãnh thổ từng kiểm soát ở Syria. Phó giáo sư Max Abrams tại Đại học Northeastern ở Boston, người đã nghiên cứu và viết nhiều về nhà nước Hồi giáo, cho đài VOA biết nhà nước Hồi giáo đã bị suy yếu.
And so all of these signs point to one thing, and that is that in the group stronghold of Iraq and in Syria, ISIS as an organization.
Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo rằng nhà nước Hồi giáo đã phi tập trung hóa, với nhiều chiến binh nước ngoài đã rời khỏi chiến trường Iraq và Syria trở về nhà. Tuy nhiên, nghịch lý là vẫn theo lời ông, trong khi nhóm nhà nước Hồi giáo bị suy yếu tại các cứ địa, thì nguy cơ đe dọa của họ lại càng mang tính quốc tế hơn. Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria loan báo dự định mở thêm một vòng hòa đàm kế tiếp vào tháng sau và kêu gọi vực dậy lệnh ngưng bắn trước khi đề ra thời điểm họp cụ thể. Đặc sứ Staffan de Mistura đưa ra tuyên bố này hôm nay sau khi trình bày sơ lược về các cuộc hòa đàm với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Ông cho hay các cuộc thảo luận đã đạt được một số bước bất chấp bạo lực leo thang tại Syria. Cũng trong ngày hôm nay, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế khuyến cáo rằng thành phố Aleppo bị chiến tranh tàn phá tại Bắc Syria đang trên bờ vực của cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trong các vụ bạo động này, có vụ lực lượng nổi dậy hôm nay nã pháo vào các khu vực chính phủ kiểm soát tại Aleppo, giết chết ít nhất 14 người. Các cuộc không kích vào một bệnh viện tại một khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở Aleppo tối ngày hôm qua cũng khiến ít nhất 20 người chết, trong đó có 3 nhân viên bệnh viện.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.